Việt ngữ Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các tín hữu Kitô Ai Cập và quyền bình đẳng. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cairo. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công Giáo Copt ở Ai Cập hoan nghênh sự sụp đổ của chế độ Mubarak. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Hồng Y Antonios Nagib, Thượng Phụ Công Giáo Copt tại Ai Cập khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo Ai Cập liên kết với mọi người công dân nước này để cảm tạ Thiên Chúa tối cao vì sự thành công kỳ diệu Ngài đã ban cho giới trẻ can đảm trong cuộc nổi dậy ngày 25 tháng Giêng. Đức Hồng Y Nagib đã đặc biệt đề cao lòng yêu nước của giới trẻ. Ngài nói rằng chính nhờ giới trẻ mà cuộc cách mạng đã trở thành một hỏa diệm sơn không thể dập tắt được. Theo Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Copt, cuộc cách mạng của giới trẻ Ai Cập là điều chưa từng thấy tại nước này. Nó đã liên kết giới trẻ với người già, tín hữu Kitô với người Hồi giáo, không phân biệt hay kỳ thị, chỉ với mục đích là mang lại công ích, an ninh và an toàn cho đất nước. Đức Hồng Y Nagib bày tỏ mong muốn, chúng tôi muốn thấy Ai Cập có được chỗ đứng của mình trong các nước tân tiến. Theo Ngài, Ai Cập phải là một quốc gia dân sự, dân chủ, xây dựng trên luật pháp, công lý và bình đẳng, tôn trọng tự do và phẩm giá dựa trên quyền công dân, cho phép mọi thành phần xã hội tham dự vào công cuộc xây dựng đất nước. Về phần giáo hội công giáo, Ngài nói rằng, với những tổ chức của mình, giáo hội sẽ hợp tác với mọi người để tái thiết và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tin Ai Cập. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương nói rằng, Ai Cập được mời gọi trở thành một quốc gia vĩ đại tại Phi Châu. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương nói rằng, Ai Cập được kêu gọi trở thành một quốc gia vĩ đại tại Phi Châu. Đức Hồng Y Sandri mong rằng, sau sự sụp đổ của chế độ Mubarak, chính quyền Ai Cập sẽ dấn thân bảo vệ và bên vực mọi người dân, cách riêng các tín hữu Kitô, trước tình trạng mất an ninh, chống lại các cuộc tấn công hay bất hại, có thể xảy đến cho họ. Theo Đức Hồng Y đặc trách về các giáo hội Đông Phương, những thay đổi tại Ai Cập có thể mang lại hy vọng cho dân tộc và đất nước này. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến số phận của giáo hội chính thống Copt là giáo hội có từ 8 đến 10 triệu tín hữu, cũng như giáo hội công giáo Copt vốn chỉ có từ 200 đến 250 ngàn tín hữu. Theo Đức Hồng Y Sandri, đối với giáo hội Copt, chính thống cũng như công giáo, cuộc cách mạng vừa qua là một khúc quanh lịch sử quan trọng, bởi vì nó cho phép các tín hữu chính thống Copt được lên tiếng với tư cách là tín hữu Kitô và các tín hữu công giáo được bày tỏ với tư cách là công giáo. Đức Hồng Y hy vọng rằng tình thế mới sẽ mang lại ổn định, sự sống chung, công ích cho mọi người Ai Cập để có thể xây dựng một xã hội xứng đáng với con người, công bình hơn và cho mọi người được cơ hội tham gia vào đời sống công cộng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương cũng cầu mong rằng những nguyên tắc cơ bản như phẩm giá con người, tự do, sự sống chung, tôn trọng người khác và tôn trọng luật pháp sẽ được đưa vào hiến pháp. Được hỏi, liệu Ai Cập có biến thành một Iraq không? Đức Hồng Y Sandri hy vọng rằng tình hình tại nước này sẽ không khiến các tín hữu Kitô bị kỳ thị, không được xem ngang hàng với các công dân khác, và do đó có thể bỏ nước ra đi. Mặt khác, mới đây, một nhóm tín hữu Copt lên tiếng chỉ trích Ủy ban Tu chính Hiến pháp. Hôm thứ Ba vừa qua, một nhóm tín hữu Copt đã lên tiếng phản đối việc quân đội bổ nhiệm một Ủy ban Tu chính Hiến pháp, trong đó chỉ có đại diện của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, nhưng không có đại diện của giáo hội Copt. Trong một thông cáo, ông Nagib Gabriel, chủ tịch của Liên hiệp Ai Cập vì Nhân quyền, khẳng định rằng, hàng triệu tín hữu Kitô cốp chống lại ủy ban do hội đồng tối cao của quân đội thành lập. Được biết, ủy ban tu chính hiến pháp gồm có 8 thành viên và được đặt dưới sự chủ tọa của ông Arek Anbekri, cựu chủ tịch hội đồng quốc gia, một nhân vật rất có uy tín tại Ai Cập. Ủy ban cũng có một luật sư và một cựu dân biểu thuộc tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Theo ông Gabriel, đưa vào ủy ban tu chính hiến pháp những thành viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo, nhưng lại loại trừ các tín hữu Kitô là một hành động chối bỏ những nguyên tắc của cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng, trong đó máu của các tín hữu Copt và máu của người Ai Cập hòa lẫn với nhau. Tin Roma. Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Liên hội đồng giám mục Âu Châu sẽ thảo luận về sự đóng góp của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng bản sắc dân tộc và hội nhập tại lục địa này. Được biết, cuộc gặp gỡ thường niên của Ủy ban hỗn hợp Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ diễn ra tại Belgrade từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 này. Cuộc gặp gỡ được tổ chức theo lời mời của Đức cha Stanislav Hoxha, Tổng giám mục Belgrade, và Chủ tịch của Hội đồng giám mục Thế giới, hai thánh Cirilo và Metodio. Một thông cáo nhắc lại rằng Ủy ban hỗn hợp Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu được thành lập năm 1972. Ủy ban này có nhiệm vụ giám sát sự hợp tác giữa Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu. Ngoài các vị tổng thư ký của hai tổ chức, ủy ban này gồm có 7 thành viên của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và 7 thành viên của Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu. Chủ đề cuộc gặp gỡ lần này xoay quanh mối quan hệ giữa bản sắc Kitô và sự hội nhập vào Âu Châu. Ủy ban đặc biệt thảo luận về 4 chiều kích như tự do tôn giáo, đại kết, khủng hoảng kinh tế và hòa bình. Ngoài ra, theo nghị trình, các tham dự viên cuộc gặp gỡ cũng sẽ bàn đến một số vấn đề khác, như sự hiện diện của những người di cư Rome, Sinti, Gitan tại Đông Âu, tình hình đại kết sau 10 năm ký kết hiến chương đại kết, và các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Âu Châu. Trong những ngày hội họp, các tham dự viên cũng sẽ có những buổi cầu nguyện theo truyền thống riêng của mỗi giáo hội. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhất khi cắt giảm ngân sách. Được biết, hôm thứ Ba 15 tháng 2 vừa qua, một nhóm trên 300 nhà lãnh đạo công giáo đã gặp gỡ với các nhà lập pháp Hoa Kỳ để trình bày một sứ điệp của các đức giám mục nước này. Trong sứ điệp, các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lập pháp khi cắt giảm ngân sách liên bang hãy nhớ đến những nhu cầu của người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương. Các nhà lãnh đạo công giáo nói trên đã tham dự cuộc gặp gỡ của các tổ chức công giáo hoạt động xã hội, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 2 vừa qua. Nhân cơ hội này, các tham dự viên đã viếng thăm Lưỡng viện Hoa Kỳ và trình bày hai lá thư của Hội đồng giám mục nước này, một của Ủy ban giám mục về công lý và hòa bình quốc tế, và hai của Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội. Trong lá thư của Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Quốc tế, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban nói rằng, việc cắt giảm ngân sách liên bang không cân xứng với những chương trình phục vụ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Về phần mình, Đức cha Stephen Blair, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, cảnh cáo các nhà lập pháp Hoa Kỳ về cơn cám dỗ muốn bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng đồng thời là đẩy mạnh tình trạng bất ổn của người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương nhất. Đức cha Blair kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hãy làm những quyết định chứng tỏ công lý, cảm thông và công bình. Lời kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội phản ánh giáo hướng xã hội của giáo hội. Theo đó, cá nhân lẫn xã hội cần phải đặt những nhu cầu của những thành phần yếu kém nhất lên hàng ưu tiên trong những quyết định của mình. Về phần mình, Đức cha Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình Quốc tế, kêu gọi các nhà lập pháp hãy quan tâm đến tầm quan trọng của ngoại viện mà chương trình cắt giảm ngân sách của Quốc hội có thể ảnh hưởng đến. Tin Bogota, Colombia. Các nước giới mục Mexico tìm kiếm một số biện pháp để chấm dứt bạo động tại nước này. Mới đây, các nước giới mục Mexico đã gặp gỡ với các nước giới mục Colombia để thảo luận về những biện pháp giúp chấm dứt các cuộc bạo động đã làm cho gần 35.000 người thiệt mạng trong thời gian gần đây. Tham dự phiên khoáng đại lần thứ 15 của Hội đồng Giám mục Colombia, nhiều giám mục Mexico đã tìm kiếm những phương cách để đối phó với bạo động tràn lan tại nước này. Đức cha Carlos García Merlos, Tổng giám mục Acapulco, Mexico, nói rằng phương thức qua đó giáo hội tại Colombia góp phần giải tán các nhóm tiến quân cũng có thể áp dụng tại Mexico. Đức cha Merlos phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng cuộc gặp gỡ với các nước giới mục Colombia đã giúp cho các nước giới mục Mexico cơ hội học hỏi về kinh nghiệm và những đóng góp của giáo hội trong xã hội Colombia. Trong phiên khoáng đại diễn ra tại Bogota, Colombia, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 2 vừa qua, các nước giới mục đã chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ trong việc giải quyết các cuộc xung đột có vũ trang và thảo luận về những yếu tố cần thiết trong việc xây dựng hòa bình. Tin Singapore. Số tín hữu Kitô tại Singapore hiện chiếm đến 18% dân số của đảo quốc này. Theo thống kê năm 2010 của chính phủ Singapore, số tín hữu Kitô tại đây gia tăng rất nhanh trong vòng 10 năm qua. So với năm 2000, tỷ lệ Kitô giáo tăng 3%. Thống kê cũng cho biết, ngày càng có nhiều người dân Singapore sống độc thân hay không theo tôn giáo nào. Ngoài ra, theo thống kê, số người kết hôn giảm, nhưng sinh xuất nơi các nhóm thiểu số gia tăng. Thống kê năm 2010 cũng ghi nhận rằng, lão giáo và ấn giáo gia tăng đáng kể. Lão giáo tăng 11%, ấn giáo tăng 5%. Riêng Hồi giáo vẫn giữ mức ổn định là 15%, trong khi đó Phật giáo là tôn giáo có số tín đồ sút giảm nhiều nhất. Từ 43%, nay số tín đồ Phật giáo chỉ còn 33% dân số Singapore. Những con số chi tiết cho thấy nhiều người trở lại Kitô giáo là người Trung Hoa đã từng theo Phật giáo. Ngoài ra, con số thường trú nhân cũng khiến dân số Kitô giáo tại nước này gia tăng. Theo Viện Nghiên cứu Chính trị Singapore, sinh hoạt cộng đồng của các tín hữu Kitô là yếu tố thu hút các cư dân mới đến. Thống kê cũng ghi nhận rằng, cứ một trong ba sinh viên tốt nghiệp đại học là tín hữu Kitô. Tuy nhiên, con số các tín hữu chỉ mới tốt nghiệp trung học lại đông hơn. Ngoài ra, thống kê còn cho thấy con số những người không thuộc tôn giáo nào cũng gia tăng. Từ 15%, nay tỷ lệ này lên đến 17% dân số. Một trong những yếu tố khiến nhiều người không gia nhập tôn giáo nào là trình độ học vấn cao. Đáng quan ngại nhất tại Singapore hiện nay là số người kết hôn ngày càng giảm. Tin Kathmandu. Nhân ngày Valentine, lễ tình yêu, các tín hữu Kitô Nepal giúp đỡ người nghèo và phân phát kinh thánh. Tại Nepal hiện có khoảng 150.000 tín hữu Kitô, trong số này chỉ có khoảng 8.000 người Công giáo. Kể từ khi chế độ quân chủ sụp đổ vào năm 2006 và nhà nước thế tục được thiết lập, các tín hữu Kitô được hưởng nhiều tự do hơn trong việc thờ phượng. Mặc dù Kitô giáo vẫn tiếp tục bị người Ấn giáo kỳ thị, con số người xin trở lại đạo ngày càng nhiều. Theo cộng đồng Công giáo Kathmandu, mỗi ngày Chủ nhật có khoảng 200 người ngoài Công giáo tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Kể từ khi được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa tại Nepal năm 2007, Đức cha Anthony Sharma, Tổng giám mục Kathmandu, đã truyền chức được 7 linh mục. Hôm thứ Bảy, 12 tháng 2 vừa qua, Đức cha Sharma đã truyền chức linh mục cho một số chúng sinh gốc Ấn Độ tại Maheshpur, cách Kathmandu khoảng 600 cây số về hướng đông. Tin Thaket. Giáo hội Công giáo tại Lào đang nỗ lực hội nhập đức tin vào văn hóa dân tộc. Trong một quốc gia, trong đó Phật giáo được xem như quốc giáo, các cộng đồng công giáo đang tìm cách thích nghi niềm tin của mình với những truyền thống và văn hóa địa phương. Cha Phonitep Finisay nói với hãng thông tấn Ukan News rằng, giáo hội công giáo đang mang những giá trị Kitô vào trong các truyền thống và lễ lạc tôn giáo để được gần gũi và sống hài hòa với những người khác. Cha Phonitep hiện đang chăm sóc mục vụ cho giáo xứ Seno và 10 giáo họ thuộc phủ doãn tông tòa Savanakhet. Cha cho biết, cha thường đi làm phép nhà của dân chúng bằng cách rảy nước thánh trên cánh cửa cũng như làm phép củi được dùng để hỏa táng. Vị linh mục 73 tuổi gốc Việt Nam này nói rằng, sau mùa gặt, người công giáo địa phương thường mang gạo, đậu, rượu và nếp đến nhà thờ để được ngài làm phép. Cha cho biết người dân Lào tin ở thần thánh và rất tôn kính các sư sãi. Tại quốc gia cộng sản này có đến 80% trong tổng số 6 triệu rưỡi dân là tín đồ Phật giáo. Xong thắt, một người công giáo gốc Việt Nam nói rằng, trong ngày đầu năm theo Phật lịch, được cử hành từ ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm, gia đình ông thường đến chùa để được một vị sư già cột vào tay một băng vải, để được may mắn trong năm mới. Ông Thắt nói rằng, người công giáo vẫn muốn giữ những truyền thống dân tộc và sống hài hòa với những người khác. Số người công giáo tại Lào hiện nay là 60.000 người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các tín hữu Kitô Ai Cập và quyền bình đẳng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo cha Samir Kali Samir, linh mục dòng tên người Ai Cập, chuyên về Hồi giáo học, các tín hữu Kitô cần phải hợp tác để xây dựng một chính phủ mới, có khả năng bảo đảm cho mọi người công dân quyền bình đẳng trước pháp luật. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, hôm 11 tháng 2 vừa qua, dưới áp lực của dân chúng Ai Cập là những người đã chiếm đóng quảng trường Tahrir tại thủ đô Cairo. Trong 18 ngày liền, Tổng thống Hosni Mubarak buộc phải từ chức và ra đi. Cha Samir vốn là một nhà cố vấn cho giáo hội về các mối quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo, khẳng định rằng chính do ý dân mà Tổng thống Mubarak phải từ chức. Tuy nhiên theo cha, bước kế tiếp mới là điều quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA, cha Samir giải thích rằng, trong suốt 3 thập niên, Tổng thống Mubarak chỉ o bế giai cấp giàu có. Giờ đây, điều cần làm là giúp cho dân chúng sống một cuộc sống xứng với phẩm giá con người hơn. Cha tin rằng, sau chế độ độc tài, dân chúng sẽ cố gắng xây dựng chế độ dân chủ. Sở dĩ cha tin điều đó là vì cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng vừa qua xuất phát từ chính dân chúng. Cuộc cách mạng ôn hòa này đã quy tụ một tầng lớp nhân dân và thuộc mọi tôn giáo. Vị linh mục dòng tên, chuyên gia về Hồi giáo này đưa ra nhận xét. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo sát cánh bên nhau. Chúng tôi đã không thấy bất cứ lời kêu gọi cực đoan nào của Hồi giáo. Cũng vậy, chúng tôi đã không thấy có bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel hay Hoa Kỳ. Không có bất cứ lá cờ nước ngoài nào đã bị đốt cháy. theo cha, cuộc cách mạng ôn hòa này và sự thành công của nó phải mang lại một hy vọng mới cho Ai Cập. Nhưng cha Samir nói rằng, điều quan trọng hơn cả chính là hiến pháp sắp được tu chính cần phải bảo đảm bình đẳng cho mọi người công dân, Hồi giáo cũng như tín hữu Kitô. Một trong những dấu chỉ của hy vọng là những ngọn gió thay đổi đã bắt đầu thổi qua trong xã hội. Một tờ báo địa phương đã cho phổ biến một dự án gồm 22 điểm được các nhà trí thức Hồi giáo ôn hòa cho công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, một ngày trước khi cuộc cách mạng bùng nổ. Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong dự án kêu gọi phải tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Trong thông điệp đầu năm, chính Tổng thống Mubarak cũng đã hai lần nói đến sự cần thiết của một xã hội dân sự. Đây là một kiểu nói ám chỉ đến sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Theo cha Samir, điều này không có nghĩa là sẽ không có một yếu tố Hồi giáo nào trong chính phủ mới, bởi vì đây là điều bình thường tại Ai Cập, là quốc gia có đến 90% dân số theo Hồi giáo. Cha Samir cho rằng một chính phủ thế tục theo kiểu Liban là điều tốt hơn so với một chính phủ do một tôn giáo cầm đầu. Cha không hy vọng rằng tôn giáo sẽ vắng mặt trong cuộc tranh luận tại một quốc gia mà mọi người, Hồi giáo cũng như tín hữu Kitô, đều là những người rất sùng đạo. Ngài tin rằng tổ chức huynh đệ Hồi giáo sẽ tìm cách tạo ảnh hưởng trong xã hội như họ vẫn thường làm. Thật ra, ảnh hưởng này không đáng sợ như nhiều người nghĩ, bởi vì tổ chức huynh đệ Hồi giáo chỉ tìm cách Hồi giáo hóa những khía cạnh bên ngoài của cuộc sống như phụ nữ phải mang khăn trùm đầu chẳng hạn. Điều này có thể xảy ra và ai cũng đã quen thuộc với nó. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo sẽ tìm cách thuyết phục đàn ông và đàn bà không được làm việc chung với nhau. Họ phải ăn mặc theo một quy định nào đó và có một số công việc không thích hợp cho phụ nữ. Nhưng cha Samir khẳng định tổ chức này sẽ không thể đưa những điều đó lên thành luật. Chuyên gia về Hồi giáo này nói rằng xã hội Ai Cập đã tiến triển để có thể phân biệt giữa luân lý và luật pháp. Theo cha Samir, tổ chức huynh đệ Hồi giáo là một mối đe dọa cho Ai Cập cũng như những người vô thần hung hãn tại Tây Phương. Vấn đề chủ yếu là đừng nên sợ người Hồi giáo. Cha kêu gọi, các tín hữu Kitô cần phải hợp tác với nhau để thuyết phục người Hồi giáo rằng tôn giáo đích thực là một cái gì ở trong trái tim chứ không phải ở bên ngoài như quần áo và trang phục. Bạn có thể là một người Hồi giáo tốt mà không cần phải có ngoại diện của một người Hồi giáo. Bạn cũng vẫn có thể là một người Hồi giáo rất tốt khi sống theo văn hóa Tây Phương. Tất cả mọi tín hữu Kitô và ngay cả những người Hồi giáo có tinh thần cởi mở cần phải quảng bá cái nhìn như thế về tôn giáo. Tuy nhiên, theo cha Samir, vẫn nhìn nhận rằng hiểm họa Hồi giáo hóa vẫn luôn tồn tại Ai Cập, là nơi có đông dân số theo Hồi giáo. Theo cha, mối quan tâm lớn nhất đối với các tín hữu Kitô là cần phải bảo đảm sự bình đẳng trong ba lĩnh vực. Trước hết là bình đẳng trong công ăn việc làm. Đây là lĩnh vực mà cho tới nay các tín hữu Kitô vẫn còn bị kỳ thị. Kế đó là việc xây cất nơi thờ phượng. Các tín hữu Kitô cần phải được phép xây cất nhà thờ một cách dễ dàng như người Hồi giáo xin phép xây cất đền thờ. Một luật có từ cuối thế kỷ 18 vẫn còn hiện hành, luôn gây khó dễ cho các tín hữu Kitô trong việc xin phép xây cất nơi thờ phượng. Lĩnh vực thứ ba, trong đó các tín hữu Kitô phải tranh đấu cho quyền bình đẳng là tự do lương tâm. Người Ai Cập cần phải được tự do cải đạo từ Kitô giáo sang Hồi giáo và ngược lại. Trong những năm gần đây, người dân Ai Cập đã được tự do hơn để phát biểu ý kiến. Trong bối cảnh này, cha Samir kêu gọi các tín hữu Kitô Ai Cập hãy tích cực tham gia vào đời sống chính trị.
chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân là cái đạo trị dân mà nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Trãi đã viết trong bài Thịt tướng sĩ. Trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam hiện nay, lời dạy đó đã được thực hiện như thế nào? Để hiểu vấn đề trên, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Nỗi lòng người dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Một sự đồng thuận chung của dân chúng với chính quyền lãnh đạo, ít nhất là trong những giá trị căn bản của xã hội phải theo đuổi và những vấn đề lớn của đất nước phải giải quyết, là không thể thiếu cho bất cứ nhà cầm quyền chân chính nào. Nhưng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam ta, không khó để nhận thấy một khoảng cách ngày càng rộng lớn thêm giữa lòng dân và ý đảng, giữa những ước nguyện của người dân và không ít chủ trương, chính sách, nhất là ngôn ngữ hoa mỹ của chính quyền các cấp. Lòng dân ngổn ngang trăm mối, ngán ngẩm, cam phận, cảm giác bị phản bội, bị mất niềm tin. Trước đây khi viết về tâm trạng người dân, tôi còn thường dùng các từ bức xúc, nhưng bây giờ dường như họ cũng chẳng còn bức xúc nữa. Còn bức xúc, dù sao là vẫn còn quan tâm đến việc chung, còn mong muốn cho những người lãnh đạo tìm ra được giải pháp cho các vấn đề của mình và của đất nước. Nhưng nay có vẻ như họ đã thất vọng, chán chường và muốn buông xuôi. Những biểu hiện bề ngoài của sự bất bình thỉnh thoảng xảy ra trước đây trong giới nông dân và công nhân, như biểu tình, đình công, dù thường là ở quy mô nhỏ vì thiếu tổ chức và bị coi là bất hợp pháp, bây giờ không còn được nghe nói tới nữa. Có lẽ vì nhiều lý do, nhưng chắc không phải vì các nguyện vọng của họ đã được chính quyền đáp ứng tốt đẹp. Bất bình cũng có mặt tích cực của một đời sống xã hội lành mạnh hơn. Bây giờ, nếu đúng là không còn những biểu hiện đó nữa, nhà cầm quyền có lẽ sẽ hài lòng. Nhưng đó là một sự hài lòng thiển cận và nguy hiểm. Có vẻ như đa số quần chúng nhân dân cảm thấy bị bỏ rơi trong một xã hội vẫn được tổ chức chặt chẽ và lãnh đạo bởi một đảng cầm quyền tự dành cho mình rất nhiều thứ quyền và lợi. Mới đây, ngay trong tháng 11 năm 2010 này, khi tôi ngồi xem thời sự buổi tối của đài VTV với mấy người nông dân trẻ ở một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một người buộc miệng nói bên tai tôi rằng, nhà nước nói gì cứ việc nói. Người dân chẳng thấy nó liên quan gì đến họ cả. Đường nhà nước đi. Đường dân, dân phải liệu mà đi, tự xoay sở cho cuộc sống thực tế của mình. Đó chẳng phải là một phản ứng bộc phát chân thật và rất đáng cho chính quyền quan tâm sao? Chính câu nói đó đã khiến tôi quyết định viết bài suy nghĩ này mà tôi đã có dự định ít lâu nay. Công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đã mang lại những kết quả to lớn dễ trông thấy trong một ít năm đầu, khi xã hội mới chuyển từ nền kinh tế bao cấp qua kinh tế thị trường. Nhưng càng về sau, càng khựng lại và đụng vào những lực cản xem ra không thể vượt qua. Đó là nạn tham nhũng, lãng phí mà nay đã trở thành quốc nạn tràn lan, tinh vi. Trích báo Tuổi Trẻ thứ năm ngày 21 tháng 10, 2010. đó là bộ máy hành chính cồng kềnh, tốn kém và thiếu hiệu quả, mà bao nhiêu cuộc cải cách hành chính chỉ là như thuốc bôi ngoài da. Đó là dàn cán bộ, đảng viên, phần lớn thiếu trình độ, thiếu chuyên nghiệp, năng lực và đức độ, được tuyển dụng theo một chính sách thiếu dân chủ, dựa trên tiêu chuẩn chính trị, đảng phái. Và cuối cùng là những định hướng phát triển sai lầm. Tất cả những lực cản đó, theo tôi, đều liên quan đến hệ thống chính trị không được đổi mới. Bây giờ, những nguồn lợi kết xù từ tài nguyên và nền kinh tế đổ vào những thành phần nào trong xã hội thì ai cũng đoán biết. Một phần không nhỏ vào túi những người có chức, có quyền và những tay làm ăn liên kết với kẻ cầm quyền. Cuộc sống của họ, của gia đình và con cái họ tương phản biết bao với cuộc sống khó khăn của đại bộ phận nhân dân. Hố ngăn cách giàu nghèo chỉ thấy nới rộng ra chứ không hề giảm. Đâu rồi những hứa hẹn của chủ nghĩa xã hội ưu việt? Mà thật ra, ước nguyện của nhân dân hiện nay đâu có gì cao xa. Đó chỉ là những ước muốn thực tế và khiêm tốn. Chẳng hạn như không bị các ông kệ ở phường, xã gây phiền hà. Có công ăn việc làm ổn định, có đồng lương đủ sống, vào nhà thương không bị cảnh hai ba người một giường hay nằm ngoài hành lang. Có việc đến cơ quan không bị lạnh lùng đẩy từ phòng này, ban này qua phòng ban khác. Hoặc không bị bó buộc phải bôi trơn khi muốn làm bất cứ một thủ tục nào. Rồi con cái cũng không bị hành hạ bởi một nền giáo dục quá bất cập như lâu nay. Người nông dân thì mong muốn nhà nước có chủ trương, chính sách căn cơ lâu dài trợ giúp họ đối phó với những tình hình rủi ro liên miên xảy ra như dịch bệnh, thiên tai, giá cả phân bón, thuốc trừ sâu và thực phẩm gia súc tăng cao hoặc nông sản mất giá. Họ nơm nớp lo sợ chính quyền lấy mất đất đai cho những dự án kinh tế không đâu vào đâu, hoặc lấy rồi khoanh vùng để đó, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng khiến giá đất lập tức bị đội lên. Người dân nhìn đám đất cũ của mình mà tiếc đứt ruột, vì nay bị bỏ hoang, hoặc có giá cao nhưng đã vào tay những ai đó thủ lợi mất rồi. Nếu mua lại, họ phải trả theo giá mới mà số tiền chính quyền đền bù không thể đủ. Nói đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng người chủ thực tế là các cán bộ, viên chức, đảng viên. Còn nhân dân thì làm gì có quyền tham gia vào việc quản lý đó? Và có lẽ vì thế mà, như mọi người đều biết, đất đai là lãnh vực người dân bị nhiễu và bị thiệt thòi nhiều nhất. Xin xem bài Tham nhũng trong quản lý đất đai của tác giả Mai Hà trên báo Thanh Niên ngày thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010. Tại sao cứ kiên trì chủ trương công hữu về đất đai này để làm khổ nhân dân, tạo cơ hội cho kẻ có chức, có quyền tham nhũng và kiềm hãm sự phát triển của đất nước? Nhưng chúng ta hãy quay lại với những chuyện nho nhỏ của đời sống nhân dân thường ngày. Có những chuyện bao năm nay được nhìn nhận là vô lý và hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng không thấy chính quyền thực lòng để ý tới, như giá thuốc Tây luôn luôn cao và tăng đều một cách bất thường, giá sữa luôn luôn nằm trên tầng cao ngất ngưỡng, con nhà nghèo đừng hòng leo tới. Năm này qua năm khác, cứ vào năm học mới, phụ huynh lại phải chạy trường, chạy lớp bấn cả lên, phải lo nộp đủ thứ phụ thu vô lý do nhà trường tự ý đặt ra. rồi là chuyện dạy thêm, học thêm tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Con nít tiểu học cũng phải học thêm. Chuyện vé xe, vé tàu tự động tăng vào dịp lễ nghỉ, nhất là dịp Tết Nguyên Đán, hoặc chuyện các trạm xăng dầu gian dối, móc túi người tiêu dùng, lâu lâu bị phát hiện, bị phạt, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sự quản lý của chính quyền thường không hiệu quả, chắc hẳn vì các ông chính quyền chẳng sốt sáng chi với quyền lợi của nhân dân. Đó là chưa nói trường hợp các ông có phần ăn trong những chuyện như thế. Không phải hoàn toàn vô cớ mà người ta nghi ngờ. Họ không làm hết bổn phận với nhân dân, nhưng chưa hề có ông nào vì thế mà bị mất chức. Người dân cam chịu, nhưng chắc chắn họ không thể đồng thuận với nhà cầm quyền được. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 2 của bài viết vào thứ Năm tuần sau. Thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về tình yêu. Tình yêu cũ như trái đất, nhưng vẫn mới như những mùa xuân. Rất nhiều người nói tới, rất nhiều người nghĩ tới, rất nhiều người muốn tránh nó. Nhưng tránh nó là đã gặp nó. Mà tránh nó sao được, khi nó là một yếu tố cần thiết đi liền với cuộc sống. Tình yêu đâu phải là một thứ xa xỉ phẩm. Nó làm nên đời sống và ở trong cuộc sống. Nó là chuyện của mỗi người. Tuy nhiên, tôi rất ngại đề cập đến tình yêu. Tất nhiên, phải có lý do để lo ngại. Hôm nay, tôi muốn nói tới một số những lý do đó. Nói về tình yêu, mà lại chỉ đưa ra những lý do ngại nói về tình yêu, thì xem ra kỳ cục. Có thể là như thế, nhưng chưa hẳn là thế. Bởi vì, ý thức được những lý do khiến mình ngại, tức là đã thấy được thái độ nên có đối với tình yêu. Lý do ngại đầu tiên là vì tôi không chắc chúng ta có cùng hiểu tình yêu như nhau không. Bạn nói tình yêu, họ nói tình yêu, tôi nói tình yêu. Nhưng nếu mỗi người hiểu tình yêu mỗi cách, thì chỉ là sự gặp gỡ danh từ, chứ chưa có sự gặp gỡ tư tưởng. Sẽ không có khởi điểm chung, sẽ không có vấn đề chung, sẽ không có căn bản chung, sẽ chỉ là một cuộc đối thoại hình thức của những độc thoại nội dung, sẽ có những hiểu lầm và những lạm dụng. Ngay mấy câu tôi quả quyết trên kia, tình yêu không phải là một thứ xa xỉ phẩm, nó là một yếu tố cần thiết đi liền với cuộc sống. Đã được bạn hiểu như thế nào? Nếu bạn trích những câu đó để biện minh cho thứ tình dâm dật chẳng hạn, thì hoan cho tôi rồi. Không gì dễ hiểu cho bằng tình yêu, nhưng không gì khó định nghĩa cho bằng tình yêu. Dễ hiểu bởi vì ai cũng có yêu, không nhiều thì ít, nhưng khó định nghĩa bởi vì tình yêu rất phức tạp. Tình yêu nói chung đã chia thành ba phía, tâm lý, siêu hình và luân lý. Tình yêu có nhiều loại. Aristotle đã chia ba, Thánh Thomas chia hai, Max Schiller chia năm, Harris chia tám. Đó chỉ là một số tác giả tượng trưng. Người ta có thể không đồng ý về số loại tình yêu, nhưng người ta không thể cho rằng chỉ có một thứ tình yêu duy nhất. Không thể thì làm gì có vấn đề tốt xấu đặt ra trong tình yêu. Phân tích tình yêu trong lý thuyết đã là điều không dễ, nhưng phân tích tình yêu trong chính cuộc sống lại càng khó hơn. Sự kiện đó đưa tới lý do thứ hai khiến tôi ngại nói về tình yêu. Đó là vì tôi không chắc ta có thể hiểu được tình yêu của người khác, nhất là tình yêu của chính chúng ta không. Nói lý thuyết là để hiểu thực tế, nhưng tình yêu thực tế rất khó nhận diện, bởi vì không có tình yêu trống vậy, không có tình yêu hiện thân, nghĩa là không có tình yêu ngoài người đang yêu, mà tình yêu không có mùi, không sắc, không đo lường được. Nó ở trong con người, nên nó cũng phức tạp như con người. Đã hẳn theo lý thuyết, thì tình yêu có thể là một trong những loại sau đây. Tình yêu siêu nhiên với đối tượng siêu nhiên. Tình yêu siêu nhiên với đối tượng tự nhiên. Tình yêu lý trí tự nhiên. Tình yêu tình cảm. Tình yêu cảm giác. Tình yêu nhục dục. Tình yêu tính dục. Tình yêu nhân tính. Tình yêu thú tính. Tuy nhiên, trong thực tế, không bao giờ có một thứ tình yêu nào được hoàn toàn thuần túy, chỉ thuộc riêng một loại. Tình yêu cao siêu nhất vẫn gây ảnh hưởng trong thân xác. Tình yêu nhục dục thấp nhất cũng không hoàn toàn chỉ là thú tính. Khi yêu là yêu với tất cả con người, mặc dầu hướng đi có khác nhau. Tình yêu giống như một hòa âm, nên không dễ phân biệt cung điệu nào là chính. Nếu tôi đứng ngoài nhìn vào tình yêu của bạn, tôi sẽ rất dễ lầm, bởi vì tôi là người ngoài cuộc, chỉ nhìn theo bề ngoài khách quan rồi đoán ra, chứ không thấy trực tiếp tình yêu của bạn. Mà tình yêu có hình dáng gì đâu mà thấy được. Tình yêu diễn tả bằng thái độ và ngôn ngữ. Nhưng thái độ và ngôn ngữ là những thứ đa diện, đa năng. Mỗi người đều có thể cho chúng những ý nghĩa tùy mình. Nếu căn cứ vào những cái đó để đoán tình yêu người khác, ta thường dễ rơi vào chủ quan ở chỗ suy bụng ta ra bụng người. Không khéo khoa phân tâm học lại cho những xét đoán của ta là sự xuất hiện trá hình của những thèm muốn bị dồn ép của chính ta. Nhưng nếu bạn là người trong cuộc, thì bạn cũng khó nhận ra bộ mặt thực của tình yêu bạn, bởi vì lúc đó bạn sẽ dễ thiên vị, sẽ dễ bị tình cảm, đam mê làm mù quáng. Tình yêu là một kết tinh, như Standa nói. Nhiều khi, nó là một thứ pha trộn giữa thực tại và ảo ảnh. Bao lần người ta đã yêu trong mộng ước trước khi gặp người yêu thật. Yêu người trong mộng nên mới dừng lại một người yêu thực, để rồi lại yêu người yêu thực qua hình ảnh trong mộng. Qua mộng đến thực và nhìn thực qua mộng, nhưng lại không phân biệt được thực và mộng ở chỗ nào, thì làm sao hiểu rõ được tình yêu của mình? Chỉ hiểu được rõ khi tình đã chết. Lúc đó đã đứng ngoài cuộc rồi. Tính cách phức tạp vừa kể của tình yêu lại dẫn tới lý do thứ ba khiến tôi ngại nói về tình yêu. Đó là vì tình yêu rất nặng tính cách chủ quan. Tìm một kết luận khách quan đã là khó lắm. Phương Chi lại đứng trong một số vấn đề chằng chịt những tính cách chủ quan. Đã hẳn theo Thánh Thomas, thì ba yếu tố tâm lý cần thiết để nhóm lên lửa tình yêu là biết, tốt và hạp. Nhưng thế nào là biết, là tốt, là hạp, là đẹp? Cho dù ngàn sách dạy về sự tốt, sự đẹp, sự hạp, thì trong thực tế, khi bạn yêu ai, người đó có thể chỉ tốt cho bạn, đẹp cho bạn, hạp với bạn, chứ đâu có phải họ tốt đẹp và hạp cho tất cả mọi người. Họ có thể xấu và không hạp đối với người khác, nhưng tốt và hạp với bạn. Nó gọi là duyên nợ, thì duyên nợ là ở chỗ đó. Nó đầy tính cách chủ quan riêng cho từng người và riêng cho từng trường hợp. Khởi đi là những yếu tố chủ quan vừa kể. Tình yêu đi về đích điểm nào? Nó dừng lại người yêu hay lại qua người yêu để trở lại chính ta? Nó cho đi mà không cần nhận lại, hay là tình yêu nào cũng mong mỏi hai chiều, ước mong nhận lại, và hai chiều có phải là vị kỷ hay không? Bao sách đạo đức đã cho rằng yêu không mong được yêu mới là tốt. Nhưng Nê Đông Sen đã không đồng ý. Tôi nghĩ ông có lý với điều kiện. Thực ra, cả hai quan niệm cùng đúng, nhưng bên nào cũng đúng theo cái nhìn chủ quan của mình, thế mới nguy. Nhiều chuyện tình tôi coi như vô lý, nhưng nó không có lý cho tôi mà lại có lý cho người khác trong cuộc. Tôi không phải họ, họ đâu phải là tôi, họ khác, tôi khác, thế mới rắc rối. Mỗi tình có cái lý riêng của mình. Cái lý riêng của tình không có ai hiểu nổi ngoài người chủ của tình yêu. Nhưng bao lần chính họ cũng chẳng nắm vững được cái lý của tình mình. Tình yêu có quá nhiều tính cách chủ quan, nên lại một lý do nữa khiến tôi ngại nói về tình yêu. Đó là vì tình yêu bao la quá. Bao la thì dễ hồ đồ thì khó xác thực. Tình yêu nghe như vấn đề nhỏ bé, nhưng thực sự nó mênh mông khôn tả. Bạn thử hỏi một người nghĩ gì về tình yêu, bạn thử đọc sách nói về tình yêu, bạn thử khảo cứu những tác giả chuyên về tình yêu, bạn thử viết một tác phẩm đầy đủ về tình yêu. Bạn thế nào tôi không rõ, riêng tôi nhận là tôi không đọc xuể, không hiểu thấu và không viết nổi. Tình yêu được dựng nên cho con người, và con người được dựng nên cho tình yêu, để tất cả trở về tình yêu nguyên thủy và sau cùng là Thiên Chúa. Vì thế khi nói về tình yêu, tôi vốn lo tôi không cung kính đủ, không nhân loại đủ và không hướng về Chúa đủ. Nếu bạn chia sẻ với tôi về những lý do kể trên khiến tôi ngại nói về tình yêu, thì bạn sẽ dễ đoán được tình yêu là vấn đề tế nhị thế nào, và cần phải dè dặt, cân nhắc, thận trọng lắm, để khỏi có những nông cạn, thiếu sót và lầm lẫn. Nếu đi được tới kết luận đó, thì cũng đã là một kết quả tốt rồi, tôi chỉ mong có thế. Vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin, và hôm nay trong cuộc trần này như mọi ngày say tình yêu.
Một vị linh mục ở một vùng quê Nam Bộ kể lại một kinh nghiệm thú vị về nhận xét độc đáo của các trẻ em như sau. Hôm đó là Chủ nhật lễ kính Thánh Tâm Chúa, cha cho đặt bên cạnh giảng đài tấm hình Thánh Tâm Chúa do một người bạn vẽ tặng, với chủ ý để dẫn vào bài giảng cho các em thiếu nhi. Có lẽ vì quen nhìn thấy những bức hình thánh tâm Chúa, cho nên cha không để ý kỹ. Mở đầu bài giảng, cha hỏi các em thiếu nhi: "Hôm nay các con biết là ngày lễ gì không?" "Dạ thưa, lễ thánh tâm Chúa Giêsu." Các thiếu nhi của cha giỏi quá. "Vậy các con thấy tấm hình Chúa Giêsu bên bục giảng có gì lạ không?" Ý của cha là tính dẫn các em đến trái tim Chúa được họa sĩ vẽ lộ ra trên ngực để tiếp tục bài giảng. Nhưng vì thấy cha hỏi có gì lạ không, cho nên cả nhà thờ im phăng phắc. Bỗng một em bé độ chừng 7-8 tuổi giơ tay phát biểu: "Dạ thưa cha, trái tim của Chúa nằm ở bên phải." Lúc này cha mới tá hỏa nhìn kỹ lại bức hình thì phát hiện ra là họa sĩ đã cố ý vẽ trái tim của Chúa nằm bên ngực phải. Cha nhanh trí gỡ gạc: "Con giỏi ghê vậy đó. Cả nhà thờ chỉ có mình con phát hiện ra điều độc đáo này đấy. Thế con có biết tại sao tim Chúa lại nằm bên phải không?" Ý của cha là tìm một lối khác để dẫn vào bài giảng của mình. Thì vẫn em bé đó giơ tay phát biểu: "Con biết mà, tim của Chúa ở bên phải để ở gần với trái tim của con hơn." Vừa nói, em vừa dùng tay chỉ một đường thẳng tưởng tượng từ trái tim của mình đến trái tim của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 21, các câu từ 15 đến 16 ghi lại sự kiện như sau. Khi các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người đã làm, và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ, hoan hô con vua David, thì tức tối nói với người rằng: "Ông có nghe chúng nói gì không?" Đức Giêsu đáp: "Có, nhưng còn lời này, các ông chưa bao giờ đọc sao? Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen." Lời lẽ từ miệng trẻ thơ nhiều khi khiến người lớn chúng ta phải giật mình suy nghĩ lại về đức tin của mình. Có mấy người trong chúng ta thốt ra được một lời đầy xác tín và đơn sơ như thế chưa? "Tim của Chúa ở bên phải để gần với trái tim của con hơn." Chúng ta thường cho rằng mình là người trưởng thành, cho nên phải biết lý luận sao cho nhận thức và sự kiện phải khớp với nhau. Nhưng có lẽ con tim chúng ta ít có cơ hội cảm được nhịp đập yêu thương của Chúa đang chờ đợi và mời gọi chúng ta có một hành vi mến yêu đích đáng. Trong khi đó, thì hình như giữa các em nhỏ và mầu nhiệm Thiên Chúa có một tương quan mật thiết. Có thể là vì những ý niệm đơn thuần của các em chưa bị ảnh hưởng của người lớn biến đổi thành phức tạp. Cũng có thể là vì các em không có những ưu tư như người lớn, nên tâm hồn các em rất cởi mở với vũ trụ và với Thiên Chúa. Cha Yves Conga cho biết rằng, trong suốt những năm dạy giáo lý cho trẻ em, Ngài không quên ghi chép cẩn thận những cách phát biểu của các em về Thiên Chúa, và Ngài đã thổ lộ rằng Ngài rất sửng sốt về những cách diễn tả của các em. Lạy Chúa là nguồn mạch sự sáng, xin ban cho chúng con một trái tim đơn sơ trong trắng, để luôn nhận ra sự hiện diện kỳ diệu của Chúa trong muôn màu muôn vẻ của thế giới và của tha nhân. Xin cho chúng con khả năng cảm nhận được niềm vui vì được Chúa yêu thương chăm sóc qua những người thân cận và cả những người chúng con chưa quen biết mà Chúa gửi đến cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con biết chia sẻ niềm vui, sự an ủi và cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa với tất cả mọi người chúng con sẽ gặp gỡ. Amen. Thank you.
con xin thắp sáng ngọn lửa yêu tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi kiên cường là nhạc khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng từ ngàn đời, luôn rằng người ngàn năm không đổi rời. Con trung kiên trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp trời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.